Okay, good evening, everyone. Chào quý vị. First of all, we found a $50 bill. Where did we find this? On the floor somewhere?
It was in the kitchen in front of the where we put food.
In front where we put food. So if you misplace this $50 bill, you could come and see Shana. I'm keeping the bill until someone sees you. No, I'm kidding. Okay, it's lost and found. Okay. All right. We're on our 3 weeks left for the Chan Chi, the third week of the Chan Chi. So, ta tới tuần thứ ba của cái thiền thất rồi. And I don't know about you, but personally, it's not getting any easier. Thầy biết cái vì sao? Cá nhân thầy chả thấy nó dễ hơn tí nào hết. It's getting more and more difficult and challenging every day. Mỗi ngày nó càng khó thêm. And this is the nature of this kind of intensive cultivation. Cái loại tu hành nó cái phương pháp này nó rất là gắt gao, thành ra cái biến chuyển nó lẹ lắm. It is like you put the metal into a big cauldron and turn up the heat. Giống như mình nung lửa nhá, nung sắt cho nó nóng thì nóng. So what happens is that with this extreme high heat comes the discomfort. Nó nóng chừng nào mình càng khó chịu chừng đấy. And with the heat will tend to burn up all the impurities in the metal. Nếu về cái sức nóng đó. Cái lửa nó càng ngày nó càng cao á, thì cái chất nó càng bạ của cái sắt á, cái thép nó bị đốt cháy hết. And that's why the steel becomes pure and of the highest quality. Bởi vì cái sắt nó mới thành nguyên chất và nó tốt nhất. And this is how we Buddhists, the Buddhists cultivate. Đây là cái phương pháp mà những người Phật tử ta tu hành. Because the Chan Chi is, it is that the Chan Chi is the place where we forge our Vajra body. Vậy có cái truyền thống người thiền tông nói là cái thiền thất là một cái phương pháp để mà rèn luyện cái thân kim cang này. Our body, we forge our body and turn it into Vajra. Mình rèn luyện thân này cho đến khi nó thành kim cương luôn. Nó thành kim cang, không phải kim cương mà kim cang. Vajra is Sanskrit for the hardest substance in this universe. Cái kim cang là cái danh từ tiếng Phạn, có nghĩa là một cái chất. Chất liệu nó cứng nhất trong cái vũ trụ này. It's nothing more durable, sharper or stronger than Vajra. Không có gì trong vũ trụ này nó cứng hơn và nó bén hơn và nó kiên cố hơn là kim cang. So that's why in our world it's sometimes translated as diamond, but actually it's much stronger than diamond. Thành ra trong cái Tây phương này, khi ta dịch chữ kim cang ra, ta dịch chữ là kim cương, thì ra không phải là kim cương đâu, đó là kim cang. Actually, it's actually Vajra. It's no such. Diamond is too soft compared to Vajra. Cái kim cương đối với kim cang nó quá mềm, nó còn quá mềm đi. Thì you take a piece of Vajra and you hit it against a diamond, piece of diamond, diamond will break. Cái vị cầm một cái miếng tí xíu của cái kim cang thôi đó, mình cứ lấy một cái vị gõ vào cái kim cương nó sẽ bể ngay lập tức. That's how strong the Vajra is. And so this process is a process that that turns our body into vajra bodies, into nó rèn luyện cho cái thân chúng ta nó thành kim cang. That's why it's high heat is uncomfortable and it's rather challenging. Bởi vậy cái phương pháp nó cần rất đòi hỏi, nó rất gắt gao và nó khiến cho chúng ta mệt nhọc, cực khổ lắm. Okay. But you know, it turns out if you want that vajra body, then you have no other way. Thực ra nếu quý vị biết không, nếu quý vị thực sự muốn có cái thân kim cang này thì có phương pháp nào nó tốt hơn phương pháp này. I know some of you are aspired to reborn, to be reborn to the Pure Land. Thì biết là quý vị có đa số quý vị là muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. And you know, you say, I go for rebirth to the Pure Land, and I don't need to have a vajra body right now. Có những người nói là, nói với thầy là, con chỉ muốn vãng sanh, con đâu cần cái thân kim cang làm cái gì. Thầy giữ thân kim cang của thầy, con không cần đâu. You can keep your vajra body, I don't need it. And I said, when you go to the Western Bliss Pure Land, you also have to start forging the vajra body. Quý vị, khi mà quý vị tới Tây Phương Cực Lạc, đó, quý vị cũng phải bắt đầu. Cái gì mà gặp Phật A Di Đà, Phật A Di Đà bắt đầu dạy cái gì, cái phương pháp để mà rèn luyện thân kim cang. I assure you, when you go and see the Amitabha Buddha yourself, and you make it to the Western Bliss Pure Land, and get to see the Buddha is going to tell you along this line. He says, "Welcome. We will begin your Vajra body training very shortly." thì nghe Đức Phật sẽ nói cái gì hoan nghênh quý vị đến, Như Lai sẽ bắt đầu huấn luyện cái gì, rèn luyện cái thân kim cang cái gì. Because when you go to Western Bliss Pure Land, khi quý vị tới Tây Phương Cực Lạc, the objective is to become a Buddha, to become enlightened. Tại vì khi đi tới Tây Phương Cực Lạc là để đắc đạo, để mà đắc giác ngộ. In order to accomplish the way, in order to become enlightened, in order to become a Buddha, nếu quý vị muốn đắc đạo, nếu quý vị muốn được giác ngộ, nếu quý vị muốn thành Phật, you must forge a vajra body. Quý vị phải rèn luyện cái thân kim cang. There's no other ways. Một cách nào khác hết. Okay? Now she's interested. Con muốn đắc đạo, con muốn thành Phật, con muốn giác ngộ, thì con phải rèn luyện thân kim cang. Cái thân con phải thành thân kim cang, con mới đắc đạo được. Cái kiết già là một phương pháp mà rèn luyện thân kim cang lẹ nhất. Đều trước sau á, tới một trình độ nào đó đó, quý vị đều phải ngồi kiết già mới có thể thành cái thân kim cang được. So for example, she says, Goyin is very practical. She says, what about full lotus? I said, initially you don't need full lotus, but eventually when you reach a certain level, you will have to sit in full lotus in order to accomplish your vajra body. You know, two ways about it. Trước sau quý vị cũng phải ngồi trong cái kiết già để mà đắc giác ngộ. Yes, ma'am. If you sit in half lotus, you will not become enlightened. Nếu quý vị ngồi bán già không, sẽ không bao giờ giác ngộ. It's called Master Yung Hua's decree. Cái đó là cái luật của thầy Yung Vinh Hoa. Yes, but that's China. And if you have knee surgeries, I'm sorry, too late for you. Người nào mà thay cái đầu gối đó, mà còn đầu gối mà sắc không á, là kiếp này chắc chắn giác ngộ được đâu. thầy bớt phí thời giờ của thân hương. She said she's about to ask me the same question. I know it already. Yeah, she has. She has. She has a hip replacement surgery. So, you know, why are you still young? You know, sit in full lotus before it's too late. Yes, Shana.
What is the highest level you can get with half lotus, like 30
Half lotus, you can reach pretty high. But in order to become enlightened, you have to go into full lotus.
Also, you can pass 30
Yes. Is that all you want?
It's so painful. I hate it.
You are such a crybaby. You will never have a Vajra body like this.
Can I stay a business as woman and just reach like maybe?
You know, it turns out if you look in at the statues of the Hinayana temples, you see the statues of the Buddhas and the Arhats and the great Arhats. They own half lotus.
Oh, yeah, that's true.
So that tells you that you can reach at least Arhatship in half lotus. So you can go quite a ways. But I'm telling you, if you reach much higher grounds, you need to get into full lotus. Thầy nói là cái việc tới mà mấy cái chùa nguyên thủy đó, cái vị thấy những cái tượng hình của Phật Bồ Tát, Phật với A-la-hán đó, Mích Chi Phật đó, cái vị thấy họ ngồi bán già. Có nghĩa cho vị thấy là họ chứng nhận cho cái vị là cái vị có thể đắc được Mích Chi Phật, A-la-hán với Kiết-già, với bán già. Cái đó là đúng. Nếu muốn cao hơn, phải Kiết-già. Okay, any other questions? That settles it. If you want to be light in this lifetime, and you have metal pieces in your legs, forget it, okay? Go for rebirth. Là người nào mà chân mà có sắt đầy hết á, là khỏi nói chuyện giác ngộ đi, lo mà vãng sanh đi, okay? Let's keep it simple, okay? And if you want to be enlightened this lifetime, you have to get full lotus. Cái gì muốn giác ngộ kiếp này, phải ngộ kiếp kia. No two ways about it. Okay? Có ngân nghĩ sao? Cố gắng nữa. Because Uyin has been able after 4 years here, after 4 chanchis now, she's able to sit in full lotus for half an hour. Có gắng, bà nói bà sẽ cố gắng. Bà nói là thầy tuyên bố cho mọi người biết. Tin rất là tốt. Cô Quảng Ngân, cô tới đây tu hành thiền thất 4 năm liên tiếp, rất là gắt gao, tinh tấn. Và bây giờ đã ngồi được, kiết già được nửa tiếng đồng hồ rồi. Ok. Anyone else? Ai có thắc mắc gì khác không? Ok. You don't need to go through the chan chi in order to become enlightened. Quý vị không cần phải tu cái thiền thất mới là giác ngộ được. But the chan chi is the speediest way. One of the fastest, the most powerful dharmas to help you get there. Thế nên cái thiền thất là một trong những pháp môn nên đại thừa mà nó tốt nhất và lẹ nhất để quý vị đắc được giác ngộ. Okay? What does it have to do with you, people who do not wish to become enlightened? Có những người mà who only wish to aspire for rebirth. Và những cái người mà đối những người mà không muốn giác ngộ, họ chỉ muốn không muốn đắc vãng sanh thì sao? Liên quan đến quý vị ở chỗ nào? The training of the chanti is critical to your Buddha recitation skills. Tất cả những cái kỹ thuật, tất cả những cái khả năng cái việc phát triển trong cái thiền thất này đó, nó rất quan trọng để giúp quý vị đắc được niệm Phật Tam Muội. You need these skills. If you have these skills, these chan chi skills, you're able to attain the Buddha recitation samadhi a lot faster than you otherwise can. Không biết những kỹ thuật này, quý vị rất mà khó mà đắc niệm Phật Tam Muội, cực kỳ khó. Yes, you're able to. Có một số người sẽ đắc được niệm Phật năm buổi mặc dù không biết thiền, mặc dù không biết niệm Phật. There are a good number of people actually who are able to enter the Buddha recitation samadhi without any chant skills, without any real chant training, without any real training in the recitation, Buddha recitation Dharma door. Không có những người đó không có được từng luyện thiền, cũng không có được truyền pháp môn niệm Phật, nhưng họ vẫn đắc được niệm Phật năm muội như thường. Why is that? Tại sao như vậy? Would you like to know? Thì muốn biết không?
Yes.
I have to do some internet research. I come back next week. Câu hỏi này không phải dễ trả lời, thành ra thầy phải khất lại tuần sau để thầy phải nghiên cứu trên internet một tí cái đã. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Yes.
Kính bạch thầy, nói rõ thêm cho chúng con được biết là cái thiền đã giúp cho cái pháp môn tu niệm Phật như thế nào?
Question is, could you clarify how does a chant help the Buddha recitation Dharma door?
Excuse me, what's a recitation?
Buddha recitation. Reciting Buddha's name. Yeah, it's just a new vocabulary. I can tell you, give you a general answer. Thầy trả lời đại khái cái vị như vậy này. There's an anecdote where I remember vaguely when Bồ Huệ Duyên, the first Pure Land patriarch, thầy nhớ một câu chuyện đời xưa mới mang máng như vậy này. Ngài Huệ Viễn Đại Sư đó là ngài sơ tổ của thiền của Tịnh Độ Tông đó. He founded Lưu Máu Temple. Ngài thiết lập cái chùa Lưu Sơn Tự in the mountain, somewhere in Wu Thái Shan, đúng không? Jiangxi. Okay. See. My Chinese friend knows where it is. I haven't been there yet. Ngài thiết lập ở cái chùa Lưu Sơn Tự ở bên Trung Quốc to recite the Buddha's name, and he would recite the Buddha's name. He would seclude himself in that mountain to cultivate reciting Buddha's name. Rồi ngài ở cái chùa đó, ở cái núi đó, ở trên núi đó, đó tu niệm Phật, tu tịnh độ cả một đời luôn. He wouldn't even come out. If he have guests coming to visit him, he would receive them and then he would escort them to the river. He would never cross that boundary. So ngài ở trong thất đó luôn, ngài không bao giờ rời cái dãy núi đó hết. That's how dedicated and pure the person is. Thằng ngài đó là một cái ngài sơ tổ thiền Tịnh Độ Tông mà rất là tinh tấn, rất là thanh tịnh. And one day the Bodhidharma patriarch Bodhidharma's two Indian disciples who were sent by patriarch Bodhidharma from India to China to pave the way for Bodhidharma to bring the Mahayana to China. Từ lúc đó đó, thì Bồ Đề Đạt Ma, tổ Bồ Đề Đạt Ma mới sai hai đệ tử của mình, hai người Ấn Độ, gửi từ Ấn Độ qua bên Trung Quốc để mà soạn đường để mà ngài Bồ Đề Đạt Ma đem pháp Phật pháp từ Ấn Độ qua Trung Quốc. And his two disciples, the Indian names escape me because they are very long. And they don't make any sense to me. Thầy không nhớ được cái tên hai người đại đệ tử đó. Họ là they are accomplished Chan masters. họ hai thầy không nhớ tên, tại vì tên dài, để chỉ nhớ hai người này là hai cái vị thiền sư rất rất là giỏi về thiền. So they came to China. They didn't speak the language. Về qua Trung Quốc mà nói tiếng Hoa không được. So they were very, very despised and slighted and mistreated. Bởi vì khi họ qua Trung Quốc, họ rất bị ngược đãi, họ bị khinh khi. Người Trung Hoa họ thấy hai cái ông sư người Ấn Độ mà da đen thui, họ khinh thường lắm, họ ngược đãi, họ không quan trọng. So they met with derision, with slight everywhere they went. Đi đâu cũng bị khinh thường. So they made the rounds of China, and then they stopped by Lu Mountain on the way back to India. Then họ đi một vòng xong rồi đi ngang cái chữ Lư Sơn Tự. Tại họ biết Ngài Huệ Viện Đại Sư là một cái người sư nổi tiếng, người chân tu. They stopped by Lu Mountain. It's not by coincidence. It's because they knew, I believe, that Huệ Viện Pháp Sư, the master patriarch of Huệ Viện, was a true cultivator. So they stopped by to pay him a visit. Thành họ viếng thăm Ngài Huệ Viện Đại Sư để mà ta biết, họ biết cái căn cơ Huệ Viện Đại Sư rất là cao. So they Huệ Viện Pháp Sư recognized these two black Indian guys, dark skinned Indian guys, Indian monks are superior cultivators. Ngài Huệ Viện Đại Sư người rất rất có căn cơ, cho nên nhận được hai cái vị tăng người Ấn Độ này da ngâm ngâm đó là rất là giỏi. Okay, because Huệ Viện Pháp Sư himself was enlightened. Was very very high cultivator. I'm not sure he was enlightened by then. That I'm not sure. Lúc đó thầy không biết Ngài Huệ Viện Đại Sư có giác ngộ là chưa, thầy không biết được. Nhưng đều cái căn cơ Ngài Huệ Viện Đại Sư rất là cao, thầy nhận ra cái người công phu người ta hơn. You see, when you cultivate, you reach a certain level, you can tell that others are higher level than you. Cái vì lúc mà quý vị tu mà chuyên viên những người như vậy, ta nhìn nhau ta biết ngay là công phu mình thua người ta, mình không hơn người ta. So Master Huệ Viện treated him with the utmost respect and courtesy. Ngài Huệ Viện Đại Sư đó đối đãi với họ rất là cung kính và lịch sự. And then after these two monks took leave of Huệ Viện Pháp Sư, Huệ Viện Pháp Sư couldn't help but ask him, "You Indian, you bring my. Yeah, what's the point in learning Chan? And how come you bring a Dharma door called Chan to China? And how come you? Why would the Chinese need Chan? Why would we need Chan? And if it's so important, why were you met with such derision and scorn?" Thành Ngài Huệ Viện Sư tò mò tập mạch mới hỏi, hai liệt vị sư phụ, các ngài qua đây á là theo cái mệnh lệnh của tổ Bồ Đề Đạt Ma để đem cái pháp thiền tông qua đây, mà cái vị qua đây mà cái nước Trung Hoa này coi thường cái vị, coi rẻ cái vị, không trọng đại cái vị. Mà cái pháp này cái vị mà tổ sư phụ cái vị là nghĩ cái pháp thiền tông này nó quan trọng cho Phật pháp bên nước Trung Hoa chúng tôi đấy. Thế tại sao có chuyện như vậy được? Tại sao quý vị lại bị ngược đãi như vậy? Why would you be met with such scorn and derision if it's that important for us? What went wrong? Why do we need Chan? So he asked them point blank. I said, why do we need Chan from you? Ngài Huệ Viện Đại Sư nói với hỏi là tại sao chúng tôi cần tu cái pháp môn thiền của quý vị? And legend has it, one of the Indian monk, thì theo cái truyền thuyết đó, mà kể lại trong mấy cái sách thiền đó, thì một trong cái vị mà thiền sư người Ấn Độ đó, lấy cái tay co lại, duỗi ra. So he bends his arm, he stretches his arm. He says, "Is this fast?" Ông sư đó mới hỏi Huệ Viện đại sư, nói cái này có lẹ là không? Huệ Viện, yes, it's very fast. And then the monk says, "Enlightenment is just like that. It can be." Nói thì ông sư Ấn Độ mới nói là cái giác ngộ nó cũng như vậy đó, nó cũng tới một chốc lát như vậy thôi. And Huệ Viện Pa Sư was so open his mind. Thì ngài Huệ Viện Pa Sư mới mở có một sự giác ngộ đó. You know what it means? Nghĩa là sao? Technically, the Chan Dharma Door is a Dharma Door of certain enlightenment. Thứ nhất, thầy giảng cái gì cái này? Cái thiền tông là cái pháp môn mà nó đốn ngộ. Meaning that you cultivate, all of a sudden, boom, you become enlightened. The Vajra body is complete. Cái vị tu cực khổ, bỗng nhiên trong một chốc lát thôi đó, cái vị thành tựu được cái thân kim cang. That's the Chan Dharma Door. Cái thiền tông nó đặc biệt cho đó. Trong chốc lát thôi đó, nó thành ngay lập tức. Okay? And that's Dharma Door is not available in China yet. Thành họ đem cái pháp môn đó qua, tại cái pháp môn đó nó chưa được truyền qua Trung Quốc. Okay? What does it have to do with Huệ Viện Pháp Sư? Nó có liên quan tới ngài Huệ Viện Đại Sư. He also told Huệ Viện Pháp Sư that I believe that he can also, if he can use the certain enlightenment Dharma door, he can also accomplish the Buddha recitation. Ngài Huệ Viện Đại Sư, thầy tin rằng ngài Huệ Viện Đại Sư hiểu rằng là nếu như ngài Huệ Viện Đại Sư mà dùng cái phương pháp luyện của thiền tông đốn ngộ của thiền tông đó, cũng sẽ đắc cái pháp niệm Phật tam muội như vậy luôn. Đó là người căn cơ cao ta hiểu ngay lập tức. See, the superior people recognize the superior approach right away. Okay, so this is, I'm talking about a little bit higher level than yours. Anh thầy đang kể về cái chuyện mà cái sự giúp ích của cái thiền tông đó, của cái pháp đốn ngộ của thiền tông đó, đối với một cái vị như là sơ tổ Tịnh Độ Tông, giúp ngài hiểu được cái phương pháp niệm Phật. Okay. What does it have to do with you? Đối với quý vị thì sao? How much time do you have? Bao nhiêu còn bao nhiêu thời giờ nữa? It takes too long to explain to you, but I will simplify it for you. Đại khái nói cái vị nghe như vậy này. When you start reciting Buddha's name, từ khi mà quý vị bắt đầu niệm Phật, cho tới quý vị đắc được cái niệm Phật tam muội, to the point where you reach the Buddha recitation samadhi, you have to go through phases. Quý vị sẽ có nhiều cái giai đoạn quý vị đi qua. Do you know any of those phases? Quý vị có biết mấy giai đoạn là gì không? Có biết không? Có ai biết không? You, freelance specialist, những cái vị mà họ chuyên môn tu niệm Phật đó, có những vị chuyên môn dạy niệm Phật đó, có ai biết không? Không biết phải không? If you don't know, how do you know you're gonna get there? Nếu quý vị không biết những giai đoạn sau khi biết làm sao thì sẽ tới đó được. Aren't you cultivating blindly? Nếu quý vị không thấy cái quá trình đó, không biết quá trình đó thì không phải quý vị đang tu một cách mù mờ hả? Đó là cái bệnh của Tịnh Độ Tông bây giờ đó. Tu mà mù, nhắm mắt mà đi. This is my problem with the way that people cultivate the Pure Land Dharma Door right now. They decide the Buddha's name, saying, "I'm going to be born through the Pure Land." I say wishful thinking, because they don't know what they're doing. And they refuse to learn how to decide the Buddha's name. Mặc dù thầy thấy là đa số những người niệm Phật không biết phương pháp niệm Phật mà không chịu đi học, mà cứ mong được vãng sanh. Nó hơi viễn vông, mơ mộng viễn vông. And I feel fine, it's beautiful because these people are simply indulging wishful thinking. They don't know how to decide the Buddha's name and they expect and hope to be reborn to the Western Bliss Spirit. Not very likely. Okay, now going back to the question I posed earlier. Why is that? Some people never learn how to decide the Buddha's name. Don't care about chan, and yet they're born to the Western Bliss Spirit Land. Is this for real? Trong cái tình độ tông cái sổ tình độ tông của những người đã đắc vãng sanh đó, có nhiều người ta chỉ niệm Phật người ta đắc vãng sanh, có rất là nhiều người như vậy. Okay. Why is that? Tại sao như vậy? Sần định. Quê sầm ạ. You a Pure Land or you a Chan?
I say that there may not be different. There may be actually the same different form.
You're correct. But I'm asking you right now. Are you Chan or Pure Land? You can't have both. I'm asking for one. Which one are you leaning on? Chan or Pure Land? You cannot say you're the same. It's not the same. Am I correct? You are not blessed enough to be able to look at Chan and Pure Land are the same. It's way beyond you. Okay? So right now, your stage, are you Chan more or Pure Land more?
Probably Chan more.
Ah, okay. Fine. Con này nói tôi là vừa tình độ tông vừa thiền thì nó không có đâu. Trình độ con thấp quá, sao con vừa tình độ tông với thiền cùng lúc được? Nó không thể có được. Trình độ con thấp thì bây giờ cái trình độ thấp của con, hoặc con là thiền hoặc con là tình độ, những cách nào là hai cái cùng đồng với nhau được. Không đủ căn cơ để làm chuyện đó. Okay, so I forgot what the question is. Why is it? Why not? Because sending confuses me all the time. The point here is why would these people who don't know obtain a rebirth of the Pure Land? Tại sao biết bao nhiêu cái chuyện kể ra mà họ rõ ràng là những cái người này không có tu, biết tu luyện vẫn đắc được vãng sanh? Tại sao nhỉ? Why is that? Okay. Yes.
Because you become blind to the desire and greed to, so you can see now.
There's some truth in there. Họ không tham lam, họ không có bị họ được rất thanh tịnh, nên họ đắc được bản thân. Tôi nói có một phần đúng ở trong. Who else? Nghĩ sao? Anyone else?
Yeah, bạch thầy, cái điều kiện mà rất là quan trọng trong pháp môn tịnh độ là phải có niềm tin vững chắc. Rồi kế đó là nguyện sanh về cực lạc và hòa thuận công phu.
So the three requirements of faith, vow and recitation or practice are very solid. Yes, cũng đúng. But it's not the real reason. Cái đó vẫn chưa đủ. Biết bao nhiêu người ta đủ ba cái đó, ta vẫn đâu có đắc vãng sanh đâu. Dạng nếu mà thầy đắc vãng sanh, thầy đủ ở đây cái gì làm cái gì? I say, for example, me, I believe I have those three. I'm still here. It's very bad news. Very bad advertisement. Yes.
You need to have enough blessings.
Yeah, many blessings. That's correct. Lu Fu. Yes, Vicky.
I was going to say
same thing. Yeah, the you know the great minds meet. Yes, I biết không? Tại sao? À, có người nghĩ sao? Có người nghĩ sao không đồng ý hả? Không 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 mừng xí với bà xui hả? Còn nhìn mắt hết gì hết. À, không nhà, không cửa, không gia, không cư. À, yes, sir.
According to Sutra, it says, 不可以少功德,
少善根福德因缘,
善根福德因缘,
得生彼我.
So you need at least all three of these.
Okay, very good. All very good.
What's that?
It's all Chinese. It's okay. Yeah. You're Chinese? You understand? Yeah, his Chinese has a very heavy accent. Okay. Basically, you're all right. Actually, I will boil down to one simple thing for you. These are not, they are not ordinary people. Mấy cái người này không phải là người tầm thường. Nó chẳng gì lắm. Nếu mà người tầm thường như mình, họ đã đắc vãng sanh không được rồi. If they're just like us, they wouldn't be able to attain rebirth at all. Let's face it. Quý vị thấy rõ ràng không? Nếu mà họ như mình thôi, căn của họ như mình thôi, sao mà đắc vãng sanh được? Vừa phải thôi chứ. Mình còn trơ trơ ở đây mà. See, we're still here. Stuck here. They're not like us. Disappear. So they say, the Chinese says, you cannot have fewer in Phu Tử Sào, Phu Tử Sào Gân, you cannot have shallow roots, blessings and virtue, and causes and conditions to attain rebirth there. Không thể nào sơ căn, thiếu thiện căn, phước đức và nhân duyên mà có thể đắc vãng sanh được. Okay? These are special people. Mấy cái người đắc vãng sanh, mấy người rất là đặc biệt. You see that? And this is the nice thing about the Pure Land Dharma Door. Cái này là cái đặc biệt của Tịnh Độ Tông. Why is that? These special individuals appear in our world. Họ tới cái thế giới chúng ta. Okay, họ không cần tu hành nhiều hết, họ tu tà như bộ như họ đắc vãng sanh để ra gì? Để cho những người như chúng ta, những căn cơ thấp thấy mà thèm, mà mình lo niệm Phật, mà lo mà tu. And they come to encourage us to recite the Buddha's name and go for rebirth. That's all they do. That's what they're here for. Họ tới để cố ý để giúp chúng ta, khuyến khích chúng ta thôi. Okay, and that's why there are so many believers in the Pure Land Dharma Door. Vì vậy có rất nhiều người tin vào cái pháp Tịnh Độ, vì vậy đó rất có nhiều người hiện ra để khuyến khích chúng ta tu. Whereas in a Chan school there's no such thing. Thiền tông không có cái chuyện đó. Cứ vì tu mà không đàng hoàng thì đuổi đi ra. If you don't perform, we kick you out. We beat you up and kick you out, saying get out. Okay? That's a big difference between Chan and Pure Land. Cái thiền tông với Tịnh Độ tông nó khác nhau nhiều lắm. Okay. Yes, ma'am.
What is the difference between we study while meditating and the Pure Land people reciting?
The difference is that you recite the Pure the Buddha's name better than they do. That's the only difference.
They don't post that when they recite.
They do. But they recite with confusion. Confusion. They recite in confusion. They don't know how to train to recite the Buddha's name. Like you weren't in the Fo Chi, we teach you how to design the Buddha's name. They're not. You know, it's very rare for them to go to anywhere they actually receive formal training to design the Buddha's name. Okay. Câu hỏi là tôi niệm Phật ở đây với người khác niệm Phật như nào? Tôi nói khác ở chỗ là cô được truyền cái phương pháp niệm Phật. Chẳng như Phật Thất vừa rồi được truyền phương pháp niệm Phật. Tại sao? Tại vì đa số những người niệm Phật họ không có phương pháp niệm Phật. Họ chỉ niệm Phật như thôi. Họ không có cái phương pháp để mà tập niệm Phật. Để đi qua những cái giai đoạn đó. It's without the training. Without the training, the technique training, they will not make these milestones. That's why they cultivate it blindly. They just recite the Buddha's name, hoping that someday they obtain rebirth. Thành họ chỉ tu với cái niềm hy vọng họ sẽ đắc vãng sanh, chứ họ không chắc họ sẽ đắc vãng sanh. If you cultivate blindly without knowing where you're going, I think it's more accurate for you to tell yourself, I'm hoping to obtain rebirth. You cannot tell yourself, I'm going to obtain rebirth. That's nonsense. Because you don't know what you're doing. Thành đối với thầy, những người mà tu niệm Phật như vậy, họ nói tôi tu niệm Phật mà tôi sẽ đắc vãng sanh, thì nghĩ cái đó là nó hơi từ đại một tí. Tại sao như vậy? Mình tu mình không biết, mình cái cách tu nữa, mà cứ khăng khăng nói là mình sẽ đắc vãng sanh, cái chuyện kỳ cục dữ vậy. Cái đó là quá tự đại, quá ngạo mạn, nghĩ là mình đặc biệt dễ sợ đó. Tu một cách mù quáng. But that's okay. It's none of our business. Chúng ta chuyện của mình. And it's not meant to be criticism of others either. Nếu phải cái này thầy chỉ trích người khác, thầy chỉ nói về cái phương diện mà bàn lý luận thôi. Thì trên cái lý luận nó vô lý, nó không thể nó vững, cái lý luận nó không vững. Đó là cái loại nó thành cái mê tín. Okay. So these going back to the point, don't be misled by all these examples of people because there's so many of them. Quý vị biết có nhiều người ta niệm Phật, bà cụ niệm Phật, mà niệm Phật xong rồi bà chết rồi, đốt thân một cái, xá lợi đầy. There's a woman in particular in Northern California where I'm told that she's older and she recited the Buddha's name. She's a lay woman. Nothing special about her. Có một cái bà, thầy nghe kể đó, cái bà kia, cách đây mấy năm. Nghe kể bà kia là cái bà cụ gì thôi đó, không có gì đặc biệt hết, bà ở nhà thôi. She's an old woman, okay? And then she recites the Buddha's name, rồi niệm Phật. Niệm Phật xong rồi khi mà chết á, hỏa táng bà. So they decide to cremate her. Maybe because whatever the reason. And they discovered she has so many shriers, as big as a disc. Họ thấy nói cái cô con gái cô kể lại cái xá lợi to như là cái đĩa vậy luôn. And I was so excited. I said, "Could I come and see it and pay respect to the shriers?" Said, "No. Who are you?" Thầy tới, trời cho thầy tới thầy đảnh lễ thầy quay cái được không? Họ cười hết rồi. Thầy là gì mà đòi tới đảnh lễ được? Vừa phải thôi. So you see, those are signals tell you this woman is not ordinary, no ordinary woman. Because you don't have shriers unless you are something else. Tại sao? Tại người có xá lợi cũng phải là người tầm thường. Okay? Yes. Yeah, the crystals. Yeah, and that's a sign of a certain level of accomplishment in the practice before your body actually leaves. You have crystals after cremation. Even the fire cannot destroy those crystals. That's a mark of sages in Buddhism. Yes. Vậy hả? Người được như vậy hả? Thì người ta Bồ Tát mà, ta kể người ta như sao mình biết được. Người ta tới để ta làm chuyện người ta thôi. Ta tới ta làm để ta cứu gia đình người ta xong, ta cứu xong ta đi thôi. Ta đâu cần tới đâu. Nhiệm vụ ta tới đây không phải để cứu bác, mà chỉ cứu một cái số người nào thôi xong ta đi. So the question is, how come this woman is such a special woman? How come she did nothing for me? I said, well, you're not in the plans. The plans is for her, is who is the Bodhisattva, to come here to rescue a certain number of people only. And when her mission is accomplished, she leaves. She doesn't come here to rescue you. It's not a mission. Chỉ làm cái việc xong, làm xong việc là đi, làm xong công tác là đi. Vậy thôi, chẳng phải để cứu đời. They're not here to save the world. Okay, that's for another day. Đó là cái một cái buổi khác. Yes. Different materials depends on what type of relics. Sometimes you read in a Chinese text, they say that relics are like a vajra, the indestructible. That's nonsense.
It's nonsense.
It's nonsense. They have all these, they spread all these false information that is incorrect. A relic is something that's a manifestation from the Buddhas and Bodhisattvas. Okay, and they manifest according to your conditions, to your blessings, not theirs. The Bodhis and Bodhisattvas do not need relics. They manifest relics for you, for us, not for them. So why would they leave around something called Vajra thing? It would destroy all the diamonds, mining operations. Think about it. It's too destructive. And đối với thầy có nhiều sách nói, sách vở nói là kim cang, cái xá lợi là bằng kim cang, phân thật thân kim cang, thành thể nào mà hỏi nó được, nói chuyện có chuyện gì cục gì. Phật với Bồ Tát mà cho cái vị xá lợi là tại vì Phật Bồ Tát đáp ứng lại cái phước báo của cái vị thôi. Phước báo cái vị bao nhiêu đó sẽ cho cái vị thấy được chuyện đó thôi. Tại sao phải cho cái vị thấy cái thân kim cang làm cái gì? Đâu có chuyện đó được. Mà những người nói cái đó là biên sách tương tàu. This is comes in Chinese literature, right? Everywhere in Chinese literature. Am I correct, huh? You Chinese people? You read it so often on the internet. And you have it translated into Vietnamese and English and everything. I read it and said, oh my God, this is nonsense. If you know Vajra at all, you wouldn't be talking like this. Những người mà hiểu cái kim cang là cái gì không bao giờ nói những cái chuyện tầm bậy như vậy hết á. Nhưng nếu đầy dậy cái tiếng internet bây giờ, now everyone believes it, including Mirina. She says, but the internet says so. I say, yeah. Be that way. Believe them, don't believe me. Cái việc thấy nó vô lý dễ sợ lắm. Không thể nào. You cannot have something called Vajra. They would never leave anything called Vajra around. So I'm the first one who dare stand up, sit here and tell you that there's no such thing as a Vajra relic. It's nonsense. Thầy nói cái gì ngay đấy. Bây giờ mình có xá lợi nhiều mình mới dám tuyên bố những cái chuyện này không? Nó là cái chuyện có người nói là sách vở mà nói là internet nói là xá lợi này là kim cang này nọ, nó tầm bậy, nó có cái chuyện đó được. Giỡn hoài. Làm sao có kim cang được? Kim cang mới cho quý vị thấy. If I have Vajra, let me put it this way for you. If I have one tiny piece of Vajra, you think I'm going to show it to you? Never. Because the FBI and CIA will be on my case. They're going to steal it from me right away. NSA, you name it. German intelligence, Russian intelligence, Japanese intelligence, Chinese intelligence, and after the Vasha right away. Think about it. They want to study it so that they can duplicate it and then have the most powerful weapon in the world and dominate the world. Sounds like a Chinese thing, isn't it? Yeah. Don't pretend you don't understand.
I don't know.
See, it's okay. Yeah. It's very Chinese. You understand? You know, if you have a piece of Vasha, you never show it to anyone, would you? I would. Does it make sense to you? If you have an invincible substance that nothing can destroy it, would you tell anyone? They steal it from you right away. You cannot keep it. Quý vị có một cái miếng tí xíu kim cang thôi mà quý vị dám tuyên bố cho thế giới biết hả? Trời ơi, mỗi chính phủ tới đang cấp mình ngay lập tức, nó xong để mình yên thân được. Đúng không? Nó dùng cái đó nó về nó nghiên cứu, nâng cấp rồi nó nghiên cứu để nó chế tạo cái vũ khí để nó ra, nó chinh phục cả thế giới luôn. Thế giới chịu gì nổi? Imagine, you develop a Vasha shield. No atomic bomb can hit you, can destroy you. Tưởng tượng một cái mộc bằng kim cang, không có cái hỏa tiễn mà nguyên tử nào mà nó phá nó nổi hết. Trong sao mà ai mà chinh phục quý vị nổi? Trong sao mà có cái chuyện đó được? Mà internet nói toàn là xá lời Phật và toàn là kim cang, không nó tấm bậy. This is what I find fascinating about as I do research on these things. I keep my mouth shut because I don't dare say anything yet. Thầy nghiên cứu mấy chuyện này thầy cười, tại vì mình nhắm nói nhiều, tại mình biết. Để càng ngày càng đọc càng thấy tức cười. Có cái chuyện nhảm nhí vậy được. Quảng Ngân tin chứ thầy không tin. Ngô Dín believes it, I don't believe it. Quảng Ngân nhất định đòi xin thầy cái kim cang. Cái xa lời kim cang của thầy như thường. Ngô Dín, she's after my case, she says, Master, you must have the Buddha's Vajra relic. Not. I don't. Trust me, I don't. Thầy tuyên bố với thầy không có. Để thầy yên thân. Yes, ma'am.
Does anybody know chemically how it's made?
It differs from people to people. It's a manifestation of your blessings. It's not the Buddha's. The Buddha's does not need to show off. Cái sao lời nó phản ánh là cái phước báo quý vị, chứ không phải là cái phước báo của bậc Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát không cần cho quý vị thấy phước báo của họ. See, the Buddhas and Bodhisattvas do not need to show off. They don't need to tell you their blessings and their virtues. They don't need to. Okay? So sometimes the manifest is like, let's say, they manifest as in stone format. Sometimes it's crystal format. Sometimes it's bone. Sometimes it's a piece of hair. Sometimes it's a tooth. Sometimes it's flesh. The sixth patriarch, he has his Vajra, his body is still intact after his death. That's the Sharira right there. The whole body Sharira right there. The Japanese came in, they drill out a hole, they took out a sample, and they said, this is true human tissue. So the entire body, you go to Nanhua Su, you go to the monastery of Nanhua in China, they have the body of sixth patriarch, right? Have you been there?
No, I haven't been there yet.
You're Chinese. No Buddhism in China. See? So you see, in China, in the Nanhua Su, in the temple Nanhua, they still have this body of a sixth patriarch. That's a Sharira. I think it's still there.
With a lot of story,
it's still there. Still there. Yeah. It's still there. Hmm. You know, it's not only in China, or Vietnam as well. Vietnam, I heard that in Vietnam, in the northern part of Vietnam, you go to these mountains, in a very secluded mountains where according to the Vietnamese Chan literature, they found two whole body shrieks of two Vietnamese Chan masters. And it is said that after all the war that happened in Vietnam, those bodies were either destroyed or lost or something. So it's no longer existent. So that's why the six patriarch whole body shrier is incredible. It's an incredible cultural heritage for China. Yes.
Master,
let me translate the Vietnamese for these people first. Thầy nói là cái hàng như là cái sa lợi có đủ loại hết đó. Nhiều khi xương, nhiều khi tóc, nhiều khi răng, nhiều khi da, nhiều khi huyết, nhiều khi tim, đủ thứ hết đó. Tùy cái bộ phận, tùy cái người thánh nhân, tùy cái phước báo của mình. Ok. Thì chẳng hạn như nhiều khi thịt nữa, chẳng hạn như xa lời của Ngài Lục Tổ Huệ Năng đó là toàn thân. Khi chết rồi cái thân nó vẫn thành xa lời luôn. Thành ra người Nhật ta qua kia ta cúng dường bên chùa Tàu đó, xong họ xin phép lấy cái khoan một cái lỗ, xong lấy cái lỗ ra, họ về đem về Nhật họ nghiên cứu. Họ nói cái đó là thiệt sự là cái máu xương của người đó, trong cái thể nào là đồ giả được. Họ công nhận như vậy. Thành ra cái rồi không phải riêng người Hoa không đâu, bên người Việt Nam mình đó, thầy nghe nói, thầy đọc sách đó, thầy nghe nói là bên hai thiền sư mà hai cái trong cái chùa mà nó rất rất xa hẻo lánh, trong cái núi rất rất xa bên miền Bắc đó, người ta nói là hồi đó người ta khám phá được hai cái thân của hai vị thiền sư mà còn toàn thân như vậy luôn nữa. Ok, quý dễ sợ lắm. Chủ quý vị biết thấy là cái thiền tông Việt Nam không phải là dở đâu. À, rồi thì sau này bao nhiêu cái chiến tranh, bao nhiêu cái chuyện tai họa nó xảy ra, thành người ta nói như là họ bị cái thân nó bị phá, bị hư, là bị ăn cắp vậy đó, rồi bây giờ nó biến mất rồi, không ai biết nó ở đâu nữa. And so the answer to your question, shriers are just wonderful manifestations to help increase your faith. Just like the Pure Land people, they have these extraordinary beings who show up and they manifest attaining rebirth of the Pure Land to encourage the faithful to continue the practice. That's all. Thành giống như là cái xa lời đó, như bên thiền tông có làm như vậy để mà khuyến khích những cái người tu hành thiền tông, thì giống như bên Tịnh Độ tông có những cái người mà tới tu mà tài tử như vậy, bụng những đắc vãng sanh, rồi có xa lời đó để khuyến khích phát cái lòng tin, không phải người tâm thương. Okay, any questions? Yes, ma'am.
Six patriarch is,
I believe, 7th or 8th. Tang Dynasty. This is the... Yeah, this is the peak. The peak of Chinese Buddhism. Cái đường là cái đời mà Phật giáo thịnh hành thịnh vượng nhất của bên lịch sử Trung Quốc. Yes, anyone else? Yes, sir.
Yeah, I have something not sure. A few years ago, I watched a DVD out there in China. Now, they have a certain Pure Land group help other people go to Pure Land. People die, right? They were invited and then they walk and they chanting or whatever.
Mm-hmm.
And tell the body, like, you leave everything, don't worry about everything, just go there, right? And
yeah.
Some before the death show them the picture. And then the test if you make or not is by check the heat. If you hit on top, make it. Here's the heaven, still good. And like a human, if chest is warm, as a total human, maybe another family, reverse. And then it's the stomach is like
hungry ghost. no, hungry ghost.
Yeah, yeah, yeah.
And the knees are? The knees are? Knees are? Qi, qi tou, animal realm.
Yeah,
and the hells are? Plants of the feet.
Most times they say the maid and the go, either go up here, but I'm not sure if it's easy or not. Because they are lay person, they are not the monks.
Yeah.
And the Guangqing Lao, Guangqing, the monk Guangqing Lao in Taiwan, many years he already pointed out that it's not good for lay person to do that. For example,
yes, correct.
Yeah, but I'm not, this company information, I'm a little bit confused which one right. First of all, did they make it? This person, they help really go to Pure Land, that's number one.
Can they help them? Probably not. If they can help them, they're bodhisattva.
The body is very soft after that.
It's not a sign of rebirth to the Pure Land. That's not.
That's a sign they give up, they believe, let everything go.
No, it's not a sign for rebirth of the Pure Land, I can tell you that.
So that's why this becomes more complicated.
No, it's not complicated, it's like everything else, there's always aberrant information. Like I told you about the relics being Vashra, it's nonsense. Mm-hmm. It's everywhere on the internet, what are you going to do? So now all the monks are saying relics are Vajra, so they take a hammer and they hit the relics and say, I see this Vajra, so I hit it, it should not break. And so they destroy these, they cause problems with these people because you hit the Buddha's body, you're creating offenses of the five intermittent hells. Okay? So it's not very smart to do that. You always have to use your brains. Don't be stupid. You believe these things because you're stupid and you're greedy. It's your own fault. Use your brains. Anh ta nói là cái chuyện mà người ta nói là ông này ông kể bên kia có những người ta nói ta có hộ trì rồi ta giúp tới đắc vãng sanh, họ nói là họ đụng thân người coi thử chỗ nào để biết vãng sanh hay không vãng sanh, người nó mềm, người nó ấm, người nó tươi, mặt tươi này nọ, thì nói cái đó đâu phải là cái triệu chứng của vãng sanh đâu. Mà những người tại gia mà sao mà làm những chuyện đó được. Okay. Mấy người mà tại gia mà đi làm mấy chuyện đó là mấy người đó không có khả năng mà làm cái giúp người ta vãng sanh được. Because I believe, I personally believe these lay people are not able to help people attain rebirth to the Pure Land, period. They're full of greed, hatred, and stupidity. How can they help others attain to a place where there's no hatred, greed, and stupidity? Khi vì nghĩ lại cho qua người tài gia là còn tham sân si đầy rẫy hết á. Thì vậy lấy cái tư cách gì mà có đủ khả năng để giúp người ta tới một cái chỗ mà không có tham sân si được? Chuyện có đầu không có đuôi. Does it make sense to you? I mean, you have to use your brains. You can't just listen and believe things because that's what you want. Nghe thấy thích mà ham, thành cái tưởng là nó dễ. Cho nên cái mình là đầy rẫy, người tại gia cái vị là to là tham sân si không à. Về gặp chồng nó chửi không à. Tôi đang làm chuyện quan trọng mà ông cứ phá tôi vậy. Tôi đang cứu đời của người để tôi yên thân. Đúng không? Mà xong, tôi đang cứu người mà tôi đang giúp người ta vãng sanh mà. Nó không hiểu cái gì hết á. Điên cái đầu. Okay. There's lots of misinformation that you need to be careful about. You need to use your judgment. The Buddha always said that. You hear something, use your brains. Phật dạy rồi, khi bị nghe giảng pháp, ngồi suy nghĩ có đúng hay không? Đừng nghe ta nói, nghe xuôi tai là tin. Just because it sounds good, you shouldn't believe it. Okay? Anyone else? Ai thắc mắc gì khác không? No? Yes.
Master, it's a very complicated thing, isn't it? I mean, we humans, we would like just an easy way out, right? I mean, if the internet is going to be our answer or whatever. And even if it was in the sutra, we still have to find the answer in ourselves, whether we believe it. And just because the Buddha says it, doesn't mean we understand or we believe it. So regardless of where we are in our cultivation or even in where we are in our life, we have to still make all our own decisions. Every step of the way.
It's not what you think. Thì ra quý vị không hiểu cái chuyện nó không giản dị quý vị tưởng đâu. The reason that these teachers stand up there and speak nonsense and they still have thousands and tens of thousands and hundreds of thousands who believe them. Có nhiều sư mà ni mà đứng đó mà nói thuyết pháp mà người ta nghe mê mệt, mà có đệ tử là đầy đấy, cả ngàn người, cả vạn người, cả trăm ngàn người. It's because it's their retinues. It's their retinues for many lifetimes. They've been teaching for many lifetimes. They have a humongous retinue. So that's why no matter what they say, people believe. And they report it to the internet.
Well, that's what's so frustrating is because I think in general, just the general population, they are interested in finding out, but they don't have to listen to.
But Vicky, the good news is that we also are retinues of Master Shen Hua. That's why when he says something, I believe it. You see that? We have retinues. We have groups of retinues. There's no need to be alarmed. Muốn nghe chuyện này không? Thầy giảng cho biết á, nhiều người ta có nhiều đệ tử, hiện tại là họ đã từng tu với nhau từ lâu rồi. Okay? Nó từ đạo giáo tới, nó từ thiên chúa giáo tới, nó từ Ấn Độ giáo nó tới, bây giờ nó họp lại với nhau rồi nó rủ nhau nó tu. Mấy ông thầy dạy có đệ tử nó biết bao nhiêu đời rồi, thành nhiều đệ tử sợ nói gì nó tin đấy. Như Thanh Hải nó nói nó tin ngay. Just like Ching Hải, for example. I know every time I touch Ching Hải, it makes Sending worry. He says, "Master, don't touch Ching Hải. She's very powerful." Yeah. Aren't you afraid of Ching Hai? No, not you. You don't know anything about Ching Hai. You know anything.
Sending.
Yeah. Ching Hai. Mấy bà Thanh Hải là ở đây, especially people in San Jose, they're afraid of Ching Hai. Mấy người mà San Jose là biết bà Ching Hai là theo hết rồi đó. At least they been to her restaurant. Chắc chắn mấy người đó đã từng tới bà Thanh Hải ăn tiệm ăn của bà rồi đó. I've been there. My own disciple brought me there. As a treat. Thành ra chẳng như mấy cái bà như bà Thanh Hải đó là đệ tử đầy đó, tại vì nó đã theo nhau lâu rồi. Vì nó mặc áo cà sa, nó đắp áo cà sa, nó áo gì nó cũng theo hết đó, không cần áo cà sa nó cũng theo nữa. Mặc tóc dài nó cũng theo, mà cạo đầu nó cũng theo nữa, nó không quan trọng. Thì có gì đâu mà lo, tụi nó theo với nhau, mình nói làm cái gì, kệ họ. Cái chuyện tốt là chỗ là mình cũng đã từng theo Ngài Tiên Hóa rồi, mình đâu có ngán đâu. Thành Ngài Tiên Hóa nói gì mình tin đấy. Thầy, con với thầy đã từng theo Ngài từ lâu rồi, bây giờ mình mới có quả được chứ đâu phải dễ vậy con. Hử? Thành ra ông nói gì mình tin đấy, rất dễ dàng. Còn Thanh Hải nói mình tỉnh bơ, đồ tầm bậy. Tại mình có từng nhóm như vậy, mình tu với nhau. Đâu có sao đâu. The world is safe, perfectly safe, trust me. The NSA will do its work, FBI, CIA. They do their own things. So do we. It's perfectly okay. We cannot save them all. Save yourself. Right, Sunday? Eat bread. Make sense? Yes, sir. Any questions? I thank Mark Yee Kong. Oh, yeah, she's famous. Yeah, she's very famous. She has a lot of followers. Very rich. Not the same caliber, Falun Gong, but she's very powerful.
Very powerful?
Yeah, very rich.
Mm-hmm.
Not Shen Tong. Shen Tong is not that big of a deal, but they have a lot of support from the Sikh.
Okay.
Hmm. Like, you heard of Sai Baba, haven't you? Sai Baba. Sai Baba. He's Indian. Same thing, he has a humongous Indian follower. He has his own town. His own small country even. Very powerful people. Okay, any questions? I thank Mark Yee Kong. So these going back to the Pure Land and the Chan School, and nói về cái chuyện Thiền Tông với Tịnh Độ Tông, when you cultivate, in order for you to make progress, you need to pass tests. Quý vị muốn tiến bộ tu tiến rồi phải qua những cái bài khảo, phải làm qua những cái thử thách. Okay, so these tests are necessary for you to pass a grade. Mấy cái thử thách quý vị phải làm đủ điểm mới được lên lớp, không chơi đâu. Right? You go to college, you need to pass the test. Before you have enough grade to graduate. Same thing in cultivation. You need to take tests. You need to pass the test. Trường học cũng vậy, đại học cái gì cũng phải ra, cũng học rồi cũng phải thử khảo rồi nào đó rồi mới được ra bằng. Thì tu hành cũng vậy, cái việc phải khảo, phải tu, phải chịu đựng, phải chịu đựng những thử thách thì mới ra bằng được, mới xong được cái đạo.
Thế này con có câu hỏi là có những khi mà giống như là mình học nhẫn nhục thì khi mà nhẫn nhục có đôi khi có cảm giác giống như là nó nhu nhược hay là nó nhắm mắt xuôi tai không thầy?
Tại sao?
Ví dụ như nhẫn nhịn, có những cái nhẫn nhịn mà giống như là trở thành là nhu nhược.
Tại sao? Ừ, rồi sao?
Thì cái chuyện đó nó lại không có tốt. Nếu như vậy hoài thì nó không có tốt được không?
Thì sao? Thầy vẫn chưa hiểu câu hỏi. Ta làm tới đúng không? Nó thẳng đi, làm tới. Tu nhẫn chừng nào ta làm tới chừng đấy. Làm sao bây giờ? Thầy trả lời sao? So the question is very good. She says, I practice patience. And every time patience towards someone, she presses on. She does not relent. So what do I do? Làm gì bây giờ? Khoa làm gì bây giờ?
Nhẫn tiếp.
Xí nhóc nó cũng biết nữa. Thấy không? Cái ông này mới tới học Phật Pháp đây, mới có chưa đầy tháng nữa đã hiểu ngay lập tức. See, this man has been here for one month, he got it already. This, the chan chi, cái đó rõ ràng thiên thất. He says, oh, Vietnamese, it's a Vietnamese dharma. Yeah. He says, if you're patient and they keep on pushing you around, okay, what do you do? His answer is that, be more patient. That's patience. Patience is to become more patient. Cái pháp nhẫn là mình càng ngày mình tu pháp nhẫn là mình ngày mình càng thêm kiên nhẫn chứ không phải mình bớt kiên nhẫn. Tại nếu mình nhẫn mà người ta nhường mình, ta thương mình, nó không còn là pháp nhẫn nữa. So because if you're patient and then the person turns around and adores you and loves you, it's no longer called patience. Khi mà mình nhẫn người ta đến đồ người ta thương kính trọng mình đó. Hết nhẫn này. Lúc đó gọi là vui chơi. Then it becomes self-indulgence. Thành ra cái người tu pháp nhẫn đó, therefore the people cultivate patience. And when they find out that people are keep on pressing them, harassing them and pushing them around, mà thấy người ta cứ giày vò mình, đày đọa mình, thì mình làm gì bây giờ? You become grateful, biết ơn người ta đang giúp mình tu pháp nhẫn. You become grateful to those people who torture you, who give you a hard time, who push you around, because they're giving you a chance to practice more patience. Okay. And that's the nature of the test I was referring to. Not like I said, cái thử thách đó. Because if you practice patience and people keep on take advantage of you, chẳng cái vì đừng tu pháp nhẫn mà người ta cứ tới cái thử thách mình hoài, cứ thừa thắng mà xông lên hoài. Okay. That means you haven't passed the test yet. Có nghĩa cái vị chưa qua cái bài, qua xong cái thử thách của cái nhẫn. Okay. Người ta, cái vị biết cái bí mật của nhẫn là như vậy nè. Người ta, mình nhẫn, mà người ta cứ thử thắng xong lên là người ta biết á, mình chưa đủ nhẫn. Thành người ta cứ làm hoài. Khi mà ta biết mình có đủ nhẫn rồi, ta ngừng lại ngay lập tức. Let me tell you a little secret. If you practice patience and people keep on pushing you and giving you a hard time, pressing on with the issue, you know what happens? These people know that you have no patience. That's why they keep on pushing. Okay? As soon as they realize you have plenty of patience, they stop. They said they're wasting their time. They stop immediately. Họ mà biết là mình đủ cái đức tin nhẫn rồi, họ ngừng ngay lập tức, họ không phí thời giờ của họ đâu. Questions? Yes, ma'am.
I have a comment about that lesson.
Mm-hmm.
I think you can be patient, but I think you shouldn't be patient where you keep anger or frustration inside. I think you have to be honest. I think that's what I learned from Chan practice.
You cannot keep it inside?
Well, I mean, you can keep, but like if you're keeping it inside and if it damages you yourself, to the point where you get depressed or something like that.
Yes.
I think that's why Chan is so wonderful, because you meditate, you automatically become patient because you get more understanding of that. Instead of just pushing yourself to be patient forcefully, where you get damages
you do chan, you become more patient. Khi quý vị tu thiền, tự động nó sẽ nhẫn. You do chan, you become more patient and you work to decide the Buddha's name. Khi quý vị tu thiền, thì quý vị, quý vị sẽ thành nhẫn nhục hơn quý vị niệm Phật. Why? Because the nature of chan practice is that you must be patient. Tại sao như vậy? Tại cái cách mà tu luyện bên thiền tông bắt quý vị phải nhẫn nhục. Quý vị không nhẫn nhục, quý vị thiền được. If you're not patient, you cannot practice chan. Okay. Phải nhẫn, có một cách duy nhất mà thiền, tu thiền là phải nhẫn thôi. Không nhẫn là không tu thiền được. So, conversely speaking, if you're patient, you practice, you excel at practicing chan. Nói ngược lại, nếu quý vị mà có đức tính nhẫn rồi đó, quý vị tu thiền tiến bộ rất là đẹp. Okay. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? All right. If you have no questions, we can go back to meditation for a change. We can finish in less than 2 hours for a change. Nếu không ai có thắc mắc thì thầy đề nghị mình có câu hỏi. Thầy là khó giải quyết. Người em nào mà thành công, người em nào mà chưa thành công? Thành công hay là thất bại? Giờ thành công rồi. Có người kia, người nào thất bại? Để cái chuyện ổng á hả? Cái ông cái cô mà Út á thì cô thành công. Còn cái cô mà lớn á, cái ông mà hỏi mà tại sao đạo là gì đó thì không thành công. Bỏ ông đi, trở về nhận gì cho mệt. Thầy bây giờ nói, thầy bây giờ mà đổ lỗi ai đâu, nói oan cho thầy, tội nghiệp thầy. Còn có lý, còn 5 năm nhâm gì, chưa gì, 5 năm chưa gì. He says that her personal family, the two sisters, one, they've been practicing patience. One young one who is very impatient, she succeeded. And she got her family, her act together. And the older sister, who is also patient for the last 5 years, and it's just the opposite effect. It's not working out at all. Tại vì nó nhờ cái nợ nhau nó khá. It's because the people's debt level varies. It's not the same. You know? What it means is that the younger sister is that the husband owes her. Cái cô mà trẻ, tại ông chồng nợ bà. Không cần nhẫn nhiều. So when your husband owes you, you don't need to be very, very patient towards your husband. Why? You know something, Vicky, that I don't know? See, if your husband owes you, this is a trick about a successful marriage. I would pick a spouse who owes me. then the marriage will be very successful because I keep on making demands.
So you meditate first to detect it first?
Yeah, I would think, okay, this person here, based on I go back, I say, yeah, I say, oh, go back, go back, go back. I say, ah, she owes me. And this is a problem with you know, she's interested. It makes sense to you? Because, you know, people marry out of love. I say I marry out of because of practical reasons. Because I need someone to love me. I don't need to love anyone. I just need someone to love me. That's why I get married. You see? I'm different from you. You look for love. I don't look for love. I look for someone who loves me. That means she owes me. You see? Không không nợ mình sao mà thương mình được? Dại dễ sợ. I said, if she doesn't owe me, why would she love me?
Yeah, why?
Yes.
This has a little downside to it as Buddhist.
Yes.
You have to pay it back later with interest. I would recommend that.
That's true. cái bà lớn nó bà nợ ổng chưa trả xong đối gì đâu. Chưa trả xong cái nợ. Không chạy đâu được hết á. Mình trả chưa xong là... trả chưa xong nó không xong. Mình cứ đòi ốm hoài, thấy không? Mình trả cái... khó mà nói. Còn mỗi cái gì, mỗi trường hợp nó khác nhau. Có số phần hết. It's very difficult to talk about relationship because you're talking about death, you're talking about, you know, your destinies and all those various things. It's very difficult. It's too complicated for me. That's how I became a left home person. Thầy rắc rối quá. Thầy nói thôi, chuyện rắc rối thôi. Thầy xuất gia cho nó giản dị hóa cuộc đời của mình. So I give up. I said, I give up on you. Okay, any other questions? Ai thắc mắc gì không? À, hiểu sao? Cái kiếp này, thank you very much. The kiếp này, kiếp mình phải trả nợ. You come here, pay attention. You be pay attention. If I were you, I'd be very careful. You pay attention is that you have to realize that the fact that you have this body is because you owe somebody something. You better pay up. Mình tới đây mình phải để mình trả nợ, mình trả mình chạy không được. Okay, so the Chinese say you have children because you owe them. Chẳng hạn như người Trung Hoa mình nói là mình có con cái là mình nợ nó. Especially in this country, những cái xứ này nè. Especially in this country, you know, in this country, the parents put their children on top of their head. Worship them. That's a clear sign they owe them. You know that? In China, we never do that. Cái xứ này là đem để con lên đầu mà thờ nó. Còn cái xứ Á Đông mình, Á Châu mình đâu có chuyện đó, giỡn thôi, đánh cho nó chết chứ phải không Khoa? Cái ông này con nhà giàu, thành hư. hư dễ sợ lắm. Cha mẹ tôn kinh tôn sùng như là thờ thần vậy đó. Well, this man here, he always makes me giggle because I look at him and say, you can look, take a look at him, you can tell the parents owe him immediately. Nhìn ông này biết ngay là cha mẹ nợ ông ấy. He's untouchable. Không ai đụng ông được cái gì hết á. He doesn't like. I don't like it. Rõ ràng dễ sợ lắm. Mình đụng ông tí xíu ông nữa. No, you can't touch me. I don't like it. Ba mẹ cha báo hiếu cho mình chứ mà quản ai vậy đâu, thân thương nó bậy. In this case, the parents pay filial piety to him. That's called debts. Cái đó là nợ. Yeah. Đúng không? I ignore his Chinese. I tell you this is a Buddhist story. Okay, cái chuyện Phật giáo. Because this is, I want you to know that my stories are based on the truth. Thành cái chuyện thật có thật chứ quý vị nghe. Chứ không phải thầy nói chuyện chim phỉa đâu. I'm a holy person, remember? Back then in China, hồi xưa đó, bên Trung Hoa, có một cái ông quan. He's a man, he's an official who came to the temple. And he says, my father just passed away. Thì có ông quan đó, ông tới cái chùa đó, nói là ông thân tôi mới qua đời. So, I want to create some merit and virtues for my father. Okay, đại nói tôi muốn lập công đức cho cha tôi. So the abbot says, very good, it's a good thing. We are in the process of building a great strength statue. Chùa chúng tôi đó đang có cái dự án muốn xây cái tượng của Đại Thế Chí Bồ Tát. You know, great strength Bodhisattva, he's one of the three sages. He's right there. Okay, đó, ngài bên kia rồi. Đây là Quang Âm. This is Quan Yin, this is great strength. He's the three Western Buddhist Pre-Land sages. Hà Na nói sắp có dự án xây cái đường rất là lớn của Đại Thế Chí Bồ Tát. Thành ra ông quan nói, để cho tôi ủng hộ cái công trình, có cái dự án này. So the official said, please allow me to finance this entire project on behalf of my late father. Okay? And xin phép chùa, ông quan là xin phép chùa cho tôi ủng hộ cái công trình này. So the build, they finished the most wonderful, big, great strength Bodhisattva statue for the temple. Họ xây xong cái tượng Đại Thế Chí Bồ Tát rất là lớn, đồ sộ mà đẹp, thiệt là đẹp. Okay. Upon completion of the project, xây xong rồi thì nghĩ sao? You know what happened? Drawn. His two young children died immediately. Hai cái đứa con trai đó mới sinh ra nó chết ngay lập tức. They died immediately. He asked, why? Why? Por qué? Matre mía, ¿por qué? Huh? You get it? You don't get it? You live in Houston, you don't understand Espanol? Is my Espanol okay? I'm checking, because maybe you have an accent, you know? And that's why he has a hard time understanding me. So the official came to the abbot and said, "Grace Master, why? You told me to create merit and virtue for your temple to help my father. As a result, I did what you told me, and my two sons died. What happened? Por qué? Pourquoi? Tại sao vậy? Why? Por qué? So, the abbot, see, the abbot is a very wise monk. Abbots have some special abilities. Wisdom. Mai thay cái ông phương trường này có trí huệ. So the abbot said, wait a minute. So he goes to a trance. And so like Vicky, she sits there and goes back, and goes back. Go back, go back. And he said, aha, aha, aha. Cái ông này thương trưởng mới nói. He explained, he says, as a result of your meritorious deeds, ông phương trưởng mới dạng nghĩa, nhờ công đức mà xây cái tường đó đó. Okay. Your father was reborn to the heavens. Được sinh lên quả trời. Okay. Good, not good enough yet? Chưa đủ hả?
No, not good
enough. Keep going. And? And? Go on. And the reason your two sons died, because they came to this world to ruin you. To ruin you. Thì đứa con nó tới đây để nó phá sản cho nhà ông. Tụi nó tới để nó phá sản. He's gonna, all he wants to do the rest of his life to spend your money. Cuộc đời nó còn lại nó chỉ xài tiền của ông thôi. Thảo trai, thảo trai. Cái đó mà trả nợ chứ. Thành nó tới để nó phá sản mình. The two of them coming to ruin his finances. Dễ sợ không? Think about it. Two sons coming to destroy his wealth and fortune.
But how the monk quicker. Say that
to the two children, right? No compassion whatever, Hua says. And the abbot says the two boys are here to ruin you, but don't worry, they're dead already. Phương trưởng mới nói là hai đứa nó tới nó phá sản, ông than cái gì nữa, nó chết rồi phải mừng nhá. You should be glad. Not funny, huh? Oh my God, it's not funny at all. My God, how cruel these people are. And he says, but don't worry. Okay? Your wife will give birth to 2 more children. Okay? Who will be very good for you.
Okay. See?
Nên đừng có lo. Đừng có lo. Hai thằng quỷ nó chết rồi là chuyện tốt. Rồi bà sẽ sanh 2 đứa khác. Nó sẽ giúp cái gia đình ông nữa. Thành danh tiếng còn được vinh quang nữa. The two kids that are coming will increase your wealth and the honor to your family.
Now he's going to say to the parents, don't go to the temple.
You see? Yeah. No, rõ ràng. This is a matter of debts. You have to be careful. You cannot look at face value. Xem quý vị đừng có nhìn nó mà cứ tưởng tượng là tốt. You think your children, they grow up, they look tall, handsome. It's a good thing. Not necessarily. Thành thấy con trai mà nó vừa cao ráo, đẹp đẽ, thông minh, tưởng là hay á, chứ chắc đâu.
No, my mom go to temple to ask for this when I'm a child. Tall, high, handsome, yes. My mom go.
Okay, Tana. So the Asian wisdom is that the children basically are your creditors. We owe to the children. That's why they come. What do? You have to change diapers. You have to feed them. You know. Yeah. Quý vị thấy không? Quý vị thấy không? Con cái nó tới, nó bắt mình phải thay tã này. Bắt mình nấu nướng cho nó này. Bắt mình cho nó uống sữa này. Thức mình suốt đêm mà. Đúng không? Khổ chết. Hỏi mấy bà biết ngay. Look at all these old women. Women are just... I mean, the children are just so much trouble. Cực lắm. Nè, con nghe này, con nghe thấy thấm thía, thấy bà cụ thấy thấm thía sao mà biết khổ chừng nào đó. I tell him in Vietnamese, don't you feel for her? 8 children. Think about it. This is their generation, 8 children is very few. Hồi thời buổi bà này bà hên đó, 8 đứa con là ít đó nghe. Yeah. We talking about a dozen at least.
Yes.
The top one every 9 months. 9 tháng gia tăng sản xuất một lần. So, you guys are quý vị là cái thời bữa này quý vị là may mắn, chứ còn cái thời của mấy bà cụ này là cực kỳ sợ lắm. Is their generation clearly it is the debt, the creditors. Cái thời bữa bà cụ này, mấy bà cụ này là đó nợ rõ ràng đó. Bây giờ quý vị là cái là khác. Bây giờ là đúng không? Mình nợ rõ ràng, mình nợ tụi nó đó. It's clear these generation as routine, you know. She said, how come my son doesn't call on me? Mà nó cứ ngồi than, con tôi nó bỏ bê tôi. He doesn't owe you. What do you want? Oh, yeah, right. Như bà lẫy rồi, bà nói, bây giờ không thèm nữa, không thèm. Dở quài, không nợ không cả. You don't owe them, you don't pay them. I don't pay. Okay, so cái đời về trước quý vị rõ ràng mình nợ con cái mình đúng không? Clearly back then it's just like, you know, we clearly owe our children. Why is that? They are the most horrible children. We still love them. Explain that to me. Con nít nó dễ ghét dễ sợ lắm, vẫn thương nó như thường. Kỳ cục không? think about it. You should stay single, young lady. You know, it's... Okay, any questions? Any other questions? I don't know how we got to this. The young man has a loss of words. He said, my goodness, we can be so cruel towards children. Not cruel, just practical. Okay. Ai thắc mắc gì nữa không? Yes? Go back to meditation. Mình thiền tiếp. Okay. I thought I will entertain you a little bit and now we have to go back to work. Okay. Thầy nói chuyện cho đùa cái viện tí cho vui nha. Gọi cho không khí nó nhẹ nhàng hơn tí. But now, for next few days, we lock ourselves up and meditate. Như từ đây về sau, mình tu rất là gắt gao. Phải không, Quảng Ngân? And stop here. Yeah. Thank you.